fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Egini, người đọc Phạm Tỉ, chương 3, thượng. Y quán lớn nhất của Hoàng Đô hiệu Thuốc Bắc, Vạn Khôn Đường, phòng trong. Một ông lão tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, ngồi thẳng trên chiếc ghế chạm trổ hình rồng, sắc mặt hiền lành. Thiếu niên ngồi trên ghế cả người mặc đồ đen, mặt mày tươi cười, rõ ràng là một khuôn mặt sán lạn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại lộ ra vài phần ngạo mạn kỳ quái, phong hoa tuyệt đại. Thưởng thức cái chung bằng ngọc trắng trong tay, tràn ngập hương vị trà nóng. Hình như thằng bé Thế Huân này ngày càng lợi hại, giết người như vậy e rằng là ta cũng không làm được. Ghê tởm đến mức ấy, lòng dạ trêu đùa quá nặng. Sán Liệt khẽ hé đôi môi đỏ mọng, không khỏi lắc đầu mỉm cười nói. Đúng vậy, ông lão gật đầu, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Thi thể của Bát Hầu gia lão cũng đã từng gặp, lòng dạ trêu đùa thật sao, dằn vặt những người vô can đến mức đấy. Thế Huân, cậu vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Sán Liệt, sau này hay là ít để Thế Huân giết người đi, cậu ấy giết người như vậy ta đau lòng lắm. Ông lão từ tốn nói. 4 năm trước Vạn Khôn Đường, Sán Liệt ôm một thiếu niên toàn thân bọc vải trắng đến tìm lão, tháo bỏ từng lớp vải trắng bọc quanh thiếu niên. Ông lão nhìn thấy người trước mắt cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đứa bé mười mấy tuổi ở trước mắt toàn thân tối giữa kinh khủng, cả đám giòi bọ trong suốt bò đầy trên thân. Bọn chúng lúc nhúc trong da thịt thiếu niên, ăn thịt cậu ấy. Con người của thiếu niên trắng xám, hoàn toàn không có sức sống, nếu không phải miệng vẫn đang hô hấp, căn bản không biết là một người đang còn sống. Thôn An Hòa ư? Lão hỏi người trước mặt. Cả thôn An Hòa đã bị giết. Sán Liệt không một chút cảm tình mà nói. 4 năm trước, thôn An Hòa đột phát quái dịch. Thôn dân nhiễm bệnh đầu tiên sẽ cảm thấy trên người ngứa ngáy, nhịn không được mà bắt đầu gãi. Dần dần càng ngứa càng gãi, gãi rách cả da thịt, tốc độ thối rữa nhanh đến kinh người, khó có thể tưởng tượng. Cấp tốc lan khắp toàn thân, nhưng chỉ mưng mủ, không đóng vảy. Vết thương vĩnh viễn không có cách nào khép lại, nghiêm trọng đến mức trên người vu đầy giòi bọ. Không để cho quái dịch lan tràn, triều đình hạ lệnh giết thôn. Cho dù là người không bị nhiễm bệnh cũng giết chết không tha. Thôn An Hòa máu chảy thành sông. Đứa bé này sao lại không chết? Giết thôn không để một người sống mà. Ông lão vừa nói vừa lật thân thể đứa bé lại. Trước ngực có một lỗ hổng lớn xuyên ra phía sau, vốn là vết thương chí mạng. Bởi vì cậu ấy sẽ không chết, hoặc có lẽ nói từ lúc sinh ra cũng đã là người chết rồi, hoặc tử nhân. Sán Liệt tiếp tục nói. Ông lão ngừng lại mỉm cười nói. Thì ra là có quái vật như vậy thật. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Thu dọn cậu ấy thật sạch sẽ, cấy lại da lần nữa, nối xương. Sau này ta không muốn nhìn thấy một đống xương trắng trước mặt ta vui vẻ. Ông lão cấy lại da cho thiếu niên, bởi vì không phải là da thịt quần thân thể, cũng sẽ không lớn lên cùng thân hình của thiếu niên. Nối xương cho cậu ấy, cho dù khi đó có mười mấy tuổi, sau này vĩnh viễn vẫn sẽ giữ dung mạo và thân hình như thế, sẽ chẳng có thay đổi gì cả. Nếu như hỏi Thế Huân ký ức là cái gì, Thế Huân sẽ nói cho ngươi biết là mỹ hảo và ghê tởm. Cậu không hiểu thôn làng vốn an tĩnh tưởng hòa như thế, tại ngoại đảo nguyên kia sao cuối cùng lại biến thành như vậy. Gia gia của Thế Huân là thầy làng duy nhất ở trong thôn, là một người vô cùng thiện lương. Ký ức lúc nhỏ vô cùng tốt đẹp, bé Thế Huân theo chân gia gia đến khám bệnh tại nhà. Gia gia tốt bụng lắm, nếu gặp người nghèo khổ thì sẽ không thu tiền thuốc. Các bệnh nhân lúc nào cũng sẽ rất cảm kích gia gia, lúc cần về sẽ kín đáo cho Thế Huân một cái kẹo mạch nha. Thế Huân ngậm trong miệng có thể ngọt lâu lắm, dính cả vào răng nhưng vẫn cười ngây ngô. Nhưng mà sau này số người sinh bệnh trong thôn ngày càng nhiều, gia gia không bao giờ dẫn cậu đến khám bệnh tại nhà nữa. Ông nói, Thế Huân à, con ở nhà đợi, đừng chạy lung tung ra ngoài, không được theo gia gia, phải nghe lời. Có lần Thế Huân nhịn không được vẫn lén đi theo gia gia, rốt cuộc đi trị bệnh gì chứ. Khi cậu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy bệnh nhân trước mắt, sợ đến thiếu chút nữa đã thét chói tai. Sao còn gọi là một người được nữa, toàn thân thối rữa kinh khủng, chảy đầy mủ vàng, thấy Huân ghê tởm đến mức nôn mửa liên tục, đồng thời chạy trốn chết vào nhà, không bao giờ dám ra ngoài nữa. Thẳng đến có một ngày, một đám binh sĩ chạy ào ào vào thôn An Hòa. Bọn họ không nói một câu nào hết, rút đao ra bắt đầu giết người. Thôn làng vốn luôn yên tĩnh thoáng chốc tiếng kêu thảm dậy trời đất. Khắp trên con đường nhỏ là thi thể của thôn dân không có chỗ trốn đi. Trong số bọn họ có người là bệnh nhân, có người không phải. Giữa vũng máu còn trộn chút mủ vàng, thật khiến người khác buồn nôn. Thế Huân được Gia Gia bảo vệ trong ngực, trốn ở một góc. Thế Huân ngoan, không phải sợ. Sợ chứ, sao lại không sợ được. Nhưng mà có Gia Gia ở đây, Gia Gia sẽ bảo vệ Thế Huân mà.
Gia Gia, có rất nhiều người chết rồi, chúng ta cũng sẽ chết sao?
Con sẽ không chết Thế Huân, con không giống bọn họ. Thế Huân nghe xong, không hiểu gì hết nhưng cũng an lòng. Đang định chui vào trong lòng Gia Gia một chút, thân thể lại bị một lực mạnh kéo ra. Người kia không nói một câu, trực tiếp đâm một đao sắc bén xuyên qua cơ thể của mình. Sau đó cấp tốc rút ra, đâm vào trong ngực Gia Gia. Thế Huân rất muốn thét lên chói tai, nhưng cậu lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Gia Gia, trong thoáng chốc cậu dường như nghe thấy Gia Gia khẽ nở nụ cười. Ông nói: Thế Huân, không phải sợ, con sẽ sống, con không giống với mọi người. Sau đó thế giới liền an tĩnh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cảm giác ức lạnh rất kỳ dị, chưa từng cảm thụ qua. Trước ngực trống trơn, máu chảy rồi, hình như có con gì đang bò trên người của mình. Mềm mềm, hơi ngứa một chút, tiến đến vết thương trên người mình, từ từ mà gặm ăn. Không đau, chỉ có ngứa mà thôi, thật là nhục. Không biết qua bao lâu, Thế Huân mở mắt nhìn khắp xung quanh. Gia Gia nằm trong vũng máu, cậu muốn gọi Gia Gia nhưng không có người trả lời. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng sâu bọ tách tách ở trên người. Rốt cục từ nhẹ giọng khẽ gọi biến thành hét lên thật to, nỗi sợ hãi giữa màn đêm tối tăm nuốt trọn Thế Huân. Gia Gia hình như có ánh lửa, cậu không khỏi đứng dậy chạy đến nơi có ánh sáng. Đó là đại hỏa thiêu làng. Nước mắt của Thế Huân không ngừng được nữa, cậu biết lồng ngực mình đang chảy máu. Cậu biết hiện tại trên người mình đầy vết thương. Cậu biết lúc này trên người mình đều là lũ sâu bọ buồn nôn mà trước đây từng thấy. Chỉ là cậu không biết vì sao mình không chết, vì sao Gia Gia chết, người của cả thôn cũng chết hết, chỉ có mình cậu là không chết. Hơn nữa chẳng có chút cảm giác đau đớn. Thật sự rất muốn chết, đáng ghét quá, cái hình dạng này. Thế Huân ngồi xổm ở đầu phố vẫn không nhúc nhích. Cậu nghĩ mình cứ như vậy ngồi xổm như vậy, đợi đến khi máu chảy sạch sẽ, da thịt trên người bị lũ sâu bọ ghê tởm kia ăn xong rồi, mình sẽ chết có phải không? Khi sống không sống nổi nữa, chết cũng là yêu cầu xa vời sao? Đã qua lâu thật lâu, ý thức vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng, khung cảnh từ bé đến lớn lại lần nữa ùa về trong trí óc. Cùng với Gia Gia lên núi hái thuốc, cùng với nhị béo nhà hàng xóm chơi trọi đá, đại ca ca cách một con phố hay dẫn cậu đi bắt cá. Mỗi khi mình ca lên một chút thì mẹ của nhị béo sẽ sờ đầu cậu mắng nhị béo ăn vào, chỉ bổ bề ngang, không bổ bề dọc. Sau đó ánh đao xẹt qua, một vài cảnh tượng bị nghiền nát, từng thi thể hiện ra trước mắt mình. Cuối cùng dừng lại hình ảnh Gia Gia mỉm cười với mình trước khi chết, dần dần đi xa.
Đừng đi, đừng bỏ con lại.
Muốn chết nhưng lại cảm giác mình không thể chết được. Nhiều mạng vậy để làm chi, là ai đã đưa cho mình? Cuối cùng một vị ca ca xa lạ tới cửa, mở ra một tấm vải trắng, bao lấy thân thể của mình.
Đau không? Đau quá.
Hận sao?
Rất hận.
Vậy theo ta sẽ cho ngươi những điều tốt đẹp. Ta cho người quyền trà đạp lên sinh mệnh của người khác.
Ngươi có muốn hay không?
Đệ muốn.
Chuyện thứ nhất Thế Huân làm sau khi thân thể và thần trí hồi phục, đó là dùng dao cắt nát cánh tay trái của mình, mặc cho nó thối rữa sinh giỏi bọ. Cậu nuôi những ấu trùng này bên tay trái, thường thường nhìn thấy bọn chúng, nhìn một hồi thì lại nở nụ cười, sau đó lại chảy nước mắt.
Bé con, ta tên là Côn Đồng. Ngươi phải nhớ kỹ đó. Bé con, ta là Côn Đồng. Đã 20 ngày rồi, ngươi vẫn không chịu mở miệng là sao?
Ông lão đã cứu ta, nhìn qua thật thân thiết, giống như Gia Gia. Không, không phải, ở cùng Gia Gia không có cảm giác như vậy. Thật kỳ quái. Sán Liệt đến xem Thế Huân, thấy tay trái của cậu ấy xong liền vô cùng kinh sợ. Thế Huân nhìn hắn, lại nhìn Côn Đồng một chút. Câu nói đầu tiên:
dạy đệ sát nhân, đệ không cam lòng.
Sau đó Sán Liệt cho cậu những con giòi bọ và sợi tơ mới, dạy cậu giết người. Thế Huân nguyên bản cũng không phải là một người thường, là một hoạt tử nhân. Tuổi thơ yên bình tốt đẹp đã chế trụ bản tính tàn bạo u ám của cậu. Nhưng mà bây giờ hoạt tử nhân bị thống khổ và kiều hận vây quanh, chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng biết là đáng sợ đến giường nào. Ta là Thư, nghe rất ghê tởm phải không? Kỳ thực tên chân chính của ta không hề ghê tởm. Ta là Thế Huân, ta lớn lên cũng không ghê tởm. Trước đây hay được người khác khen là đẹp trai, ta vốn nên chết đi. Nhưng xin lỗi, Gia Gia ta nói, ta không giống với các ngươi, ta sẽ không chết. Cho nên, ta cho các ngươi chết có được hay không? Người cứu ta là Công. Hắn nói hắn tên là Côn Đồng, là một ông già. Hắn và Gia Gia không giống nhau. Gia Gia chỉ cứu người, nhưng hắn còn có thể hại người. Hắn dùng độc, hắn đã hại rất nhiều người. Nhưng mà ta thích hắn, hắn đã cứu ta. Hắn rất cưng chiều ta, hắn khiến ta cảm thấy ấm áp. Đều không phải là cảm giác mà Gia Gia cho ta. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Ta chịu đựng trải qua tất cả. Nếu không có người trả lại cho ta, ta sẽ không cam lòng. Ai tới? Các ngươi sao? Quân Đồng ổn định lại suy nghĩ. Thế Huân mấy năm gần đây so với những đứa trẻ vĩnh viễn không mở miệng khi mới gặp đã khá hơn nhiều. Cũng biết gần gũi người khác, cũng có lúc không biết lớn nhỏ mà kêu Côn lão đầu, Côn lão đầu. Chỉ là người này lúc xích người lại nở nụ cười hồn nhiên nhưng tàn nhẫn. Côn Đồng cảm thấy rất đau lòng. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Côn Đồng khẽ cười nói:
nói như vậy, ta có chút ao ước như Thế Huân à. Vĩnh viễn đều mang bộ dạng của người trẻ tuổi, không có già như ta.
Thiếu niên 16-17 tuổi vốn là lứa tuổi ưa nhìn nhất. Sán Nhiệt nghe xong rốt cục cười ra tiếng:
nói như người thật lòng ao ước hắn vậy. Năm ấy người là người đẹp nhất ở chỗ chúng ta. Từ lúc nào mà thay vào lớp da khiến người ta vừa thấy đã ghét này. Ta thật sự nhớ con người tuyệt mỹ trước khi biến đổi một lộc hàm khuynh quốc khuynh thành.
Lúc này ông lão lại nghịch ngợm nở nụ cười, giọng nói rốt cuộc biến thành một người trẻ tuổi.
Lộc hàm a, lộc hàm là ai chứ? Đã chết rất nhiều năm trước rồi. Hiện tại ta là thần y của Hoàng Đô, là đường chủ Côn Đồng của Vạn Khôn Lường. Ta là Công của Tống Nhật. Ta là lão già nửa chết nửa sống. Ha ha ha.
Nhưng mà cũng sẽ nhanh bắt đầu thôi. 7 năm ngủ đông, ẩn nhẫn, thay đổi hình dạng. Ta không nhịn được. Ta còn có chuyện làm chưa xong. Ta là Lộc Hàm.
一生长叹一声快活一生悲哀一生谁与我生死与共 谁与我生死与共？